Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con ân hận lặng buồn trong vô hạn, vì từ lâu con quên lãng tình cha. Mùa thu này con cảm thấy xót xa, cài trên áo cho cha hoa nở muộn. Con sám hối trước Phật đài quỳ xuống, thắp hương lòng hồi tưởng bóng hình cha. Bao lâu rồi con hờ hững đi xa, chưa có dịp bên cha tìm hơi ấm. Con đánh mất một trời thương nồng thắm, con vô tình trước thâm thẳm tình cha. Dẫn chương trình, tức là cái mùa thu tháng 7 Vu Lan là cái mùa mà tất cả những người con của chúng ta dù ở khắp bốn phương trời, chúng ta đều cũng phải chạnh lòng trở lại cội nguồn để mà nhớ thương mẹ hiền. Như cái lời của thầy của Phật tử MC vừa mới nói, chẳng lẽ Vu Lan năm nào mình cũng chỉ nhớ đến mẹ hiền thôi sao? Rồi cha hiền của mình Phật tử để ở đâu? Tất cả những thơ văn, tất cả những cái cảm xúc của con người, lác đác vàng rơi giọt nắng chiều, cỏ cây hoa lá vẻ điều hiu, chuông chùa lắng động hồn con trẻ, nhớ gọi tên về mẹ kính yêu, cũng nhớ mẹ nữa. Tại sao mùa Vu Lan năm nào tất cả chúng ta đều có một cái sai lầm cơ bản, có nghĩa là chỉ nhớ mẹ mà lại quên cha? Sai lầm thứ nhất của chúng ta trong vấn đề báo hiếu mà chúng ta cứ lãng quên mãi mãi. Cha có làm cái gì nên tội đâu mà tại sao tất cả những đứa con trai, những đứa con gái không một người nào nhớ hết vậy? Sao kỳ vậy? Cho nên đề tài hôm nay thầy muốn nói đến với toàn thể quý nam nữ Phật tử để mà chúng ta trân trọng một chút. Chúng ta làm sao cho trái tim của chúng ta nó đỏ đều một chút, để chúng ta phóng lên những tần số yêu thương một chút, để chúng ta bắt lại cái cảm giác chân tình giữa ta và cha của mình. Cha và mẹ là hai vị thần thiêng liêng nhất, Hai vị thần mà có thể nói rằng là từ vốn dĩ xa xưa tận một cái nơi nào xa xôi thật sự. Cha và mẹ của chúng ta chỉ là hai điểm sáng của linh hồn. Một xanh một đỏ lăn tròn mãi trong không gian như thế này, để rồi một ngày kia cái giọt màu đỏ nó rơi xuống, nó biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú mà hào quang phóng ra một màu đỏ tươi. Còn cái hạt linh hồn màu xanh nó cũng rơi xuống kế bên cái linh hồn màu đỏ đó, để rồi dục biến thành một thiếu nữ kiêu kỳ với một cái màu quang khí xanh lè. Để rồi chàng trai thanh niên khôi ngô tuấn tú này phóng ra một tia hào quang đỏ, còn cô thiếu nữ yêu kỳ này phóng ra một tia hào quang xanh, để rồi xanh đỏ gặp nhau giữa một màu tím thủy chung chờ đợi. Đó chính là cha và mẹ của chúng ta. Cho nên nếu chỉ có màu xanh của mẹ thì không tạo nên dốc dáng hình hài này, nếu chỉ có màu đỏ của cha cũng không làm gì nên cái thân hình của chúng ta cả. Cho nên nếu mà mẹ mình là một bản tình ca trác tuyệt thì cha phải là một cung đàn bất diệt. Cho nên cái bản tình ca của mẹ mà không có cung đàn réo rắt của cha thì tất cả chúng ta những đứa con không thể nào ca hát bản tình ca của cha mẹ được hết. Chính vì lẽ đó cho nên người ta mới nói rằng là ngôn ngữ trần gian là túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha. Không phải là hổng đầy đâu, nhưng mà tất cả chúng sinh ở trên cái cõi đời này nói chung và trong đạo tràng của chúng ta nói riêng, tại sao nói rằng là ngôn ngữ trần gian là túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha? Bởi vì tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, ngôn ngữ của tâm linh không bao giờ chia đều cho cha và mẹ cả. Thương mẹ nhiều, thương cha ít, ghét cha, thương mẹ, ghét mẹ, thương cha, vân vân và vân vân. Chính vì lẽ đó mà ngôn ngữ tâm linh của chúng ta không bao giờ chia đều cho cha và mẹ. Chính vì lẽ đó mà nó là một cái túi rách ân tình. Tất cả chúng ta làm cho cái túi tâm linh, cái túi hiếu thảo, cái túi tấm lòng của mình nó bị lon lỗ, nó bị rách đi. Rách bên này thì tình cha tuột xuống, rách bên kia thì nghĩa mẹ ra đi. Cho nên tất cả chúng ta không qua chia đều được cho ân tình cha và mẹ. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cho nên cha và mẹ là một ân tình công bằng, tuyệt vời và giống hệt như nhau. Nếu nghĩa mẹ là một dòng sông trên mặt đất thì tình cha là mặt nước ngầm ở phía dưới dòng sông. Cho nên có những cái cây nó mọc bên bờ sông, mình nói rằng là cái cây này xanh lá vì có nước của dòng sông. Nhưng mà có những cái cây nó mọc đâu có sông, đâu có suối gì đâu mà nó cũng xanh lá vậy. Nó xanh ở đâu biết không? Nhờ mạch nước ngầm đó. Cho nên người mẹ lo lắng cho đứa con bằng một thứ tình nó bộc phát từ bên ngoài. Nó bộc phát từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, bàn tay, âu yếm, chắc chiêu, nâng niu này nọ. Cho nên tình mẹ là một dòng sông lai láng, là một cái biển cả mênh mông. Còn tình cha thì giấu kín trong lòng, cho nên nó giống như là một mạch nước ngầm lặng lẽ. Chính cái lặng lẽ đó mà tất cả chúng ta quên hoài. Cho nên một nhà văn hào Tây Phương nói rằng đó, cái gia sản lớn nhất của chúng ta là tình cha và nghĩa mẹ. Cái mà chúng ta dễ cảm xúc nhất là cha và mẹ, nhưng mà cái chúng ta dễ lãng quên nhất cũng là cha và mẹ. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, giống như MC vừa mới nói đó, hãy mà tới cái mùa thu tháng 7 là tự nhiên tất cả mọi người chạnh lòng thương nhớ. Rồi tất cả mọi người của chúng ta giống như rằng là có một mãnh lực vô hình nào đó nó thúc đẩy. Rồi tất cả mọi người không ai bảo ai, rủ nhau sắm hương hoa đăng trà quả, rồi sắm lễ vật lên chùa ghi tên cúng, cúng dường du lan báo hiếu. Để rồi chúng ta cầu an cho cha, cầu an cho mẹ, cầu siêu cho cha, cầu siêu cho mẹ, vân vân và vân vân. Cầu an mà ghi tên gửi tiền cho thầy trụ trì chùa Đức Hòa, thầy trụ trì cầu cha mẹ mình an được không? Hả? cha mẹ đẻ ra mình mà mình còn cầu ổng mã chưa an nữa, mình đi nhờ ai bây giờ đây? Tối ngày cứ nặng lời với cha mẹ, tối ngày hỗn hào với cha mẹ, rồi tối ngày cứ hất hủi cha mẹ, tối ngày cứ quên lãng cha mẹ, chà đạp trái tim của cha mẹ một cách tàn nhẫn mà đem tiền vô chùa cầu an báo hiếu. Cầu nổi không? Không bao giờ nổi cả. Cái đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể đạo tràng chùa Đức Hòa, có nghĩa là trăng thu ai nỡ lãng quên. Nói đến cái trăng thu có nghĩa là tất cả chúng ta đều nhớ đến cha và mẹ cả. Cho nên trăng thu có nghĩa là tượng trưng cho cha và mẹ. Cái nghĩa đen của nó là như vậy đó. Còn nghĩa bóng mà nói đến trăng thu là mùa du lan báo hiếu thôi, phải không? Cho nên trăng thu ai nỡ lãng quên có nghĩa là muốn nhắc lại chúng ta, muốn khơi dậy cái trái tim của chúng ta để chúng ta đừng quên lãng cha và mẹ nữa, phải không? Mình lãng quên ánh trăng thu từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, mình để cho trăng thu chiếc bóng mình làm cho mờ lạnh trăng thu hoài thôi. Thì bây giờ tất cả chúng ta ngồi tại đạo tràng chùa Đức Hòa này, hãy sưởi ấm trái tim mình một lúc, để rồi mình tìm lại phút giây ấm áp nhất của đời người, để mà mình tìm lại cái mảnh trăng thu từ xưa cho đến bây giờ mình đã vô tình quên lãng. Cho nên đó, chúng ta sống ở trong đạo tràng này, chúng ta niệm Phật hoài thôi. Phật tử nào cũng niệm Phật hết, và Phật tử nào cũng cầu nguyện rằng là cho con về Tây Phương Cực Lạc hết. Nhưng mà cái cơ bản nhất trong đời người của chúng ta mà chúng ta không thành tựu được thì bây giờ quý Phật tử đi về đâu? Mình muốn về bên cạnh Phật, cha mẹ của mình không muốn ngồi bên cạnh mà bây giờ xin ngồi cạnh Phật. Ông Phật đâu có dám cho. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao xây dựng cho mình cái nền tảng cơ bản của chất người, có nghĩa là hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Cái nền tảng cơ bản nhất của con người là tâm hiếu, là tâm Phật hạnh. Hiếu là hạnh Phật, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Muốn mà về bên cõi Phật đó thì trước hết phải làm sao sống gần gũi, sưởi ấm lòng của mình với cha mẹ. Còn quên cha quên mẹ của mình mà xin về bên nước Phật thì làm sao được đây, phải không? Mà quý Phật tử hồi nãy tới bây giờ đó, từ lúc MC lên mà trình bày, có nghĩa là hãy tới mùa thu là tự nhiên tâm hồn mình nó chẳng nhớ đến cha mẹ rồi, phải không? Mùa thu là một cái mùa buồn nhất trong năm, là cái mùa lá vàng rơi lả tả, là màu tím thu xưa ẩn đỏ cả một góc trời, mưa ngâu tầm tã, buồn thê thảm luôn. Chẳng lẽ rồi cha mẹ mình có cái mùa gì đâu mà ảm đạm thê lương dữ vậy sao? Không có cái màu nào khác sao? Không có cái mùa nào khác sao? Mà tại sao chọn mùa thu? Cho nên cái mùa xuân là mùa ra hoa, mùa hè là mùa kết trái, mùa thu là mùa lá rụng, còn mùa đông là mùa đâm chồi nảy lộc. Bốn mùa xuân hạ thu đông nó rõ rệt như vậy rồi. Cho nên hồi nãy MC nói rằng là trở lại cái cội nguồn, thì cái lá trên cành mà tới mùa thu nó rụng xuống gốc. Vậy thì mùa thu là mùa nhắc nhở chúng ta trở lại cội nguồn. Dù cho chúng ta là mang xa xứ, dù cho chúng ta có đi Đông Tây Nam Bắc, dù cho chúng ta có ở tha phương bất cứ nơi nào chỗ nào, đến mùa thu rồi giống như chiếc lá vàng rơi về cội, quý Phật tử phải hướng tâm của mình về cha và mẹ một chút. Phải không? Phải hướng về một chút đó. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này có hướng tâm về với cha mẹ mình không? Có không? Phải làm sao hướng tâm thật sự mới được. Từ đây nè cho tới cuối cái thời giảng này, dứt khoát hồi nào tới bây giờ, lòng hiếu của mình nó không phải mất mà nó bị ngủ quên, phải không? Bây giờ ngồi trong đạo tràng đánh thức nó dậy, để hiếu tâm của mình tự thức dậy, phải không? Mình chưa có đánh thức hiếu tâm thức dậy mà mình muốn ngủ gục rồi. thì làm sao mà hiếu tâm nó giật mình tỉnh giấc đây? Quý Phật tử ngồi trong đây có ai buồn ngủ không? Có không? Có chứ sao không? Thấy không? Có. Quý Phật tử gán làm sao đánh thức hiếu tâm của mình cho nó trỗi dậy, để rồi tự bản thân của mình phải tỉnh táo để mình đón nhận, để mà mình khơi cái nguồn tần số tâm linh, để mà mình bắt được cái tần số của cha và mẹ của mình. Từ xưa tới giờ mình bị ngoài dùng phủ sống không à? Đâu có sống ở trong cái mà dùng phủ sống của tình thương cha mẹ đâu, cho nên lạc sống hoài luôn. Thì bây giờ trong đạo tràng này mình làm sao ổn định tinh thần, tỉnh táo và làm cho cái hiếu tâm tỉnh giấc, để rồi chúng ta bắt lại cái tần số ngày xưa với cha và mẹ, phải không? Chứ đừng có mà trên pháp tọa ông thầy nguyên thiên nói, dưới đạo tràng Phật tử ngủ sạch trơn, không? Để cho thầy ngồi trên đây, thầy nói hoài, nói đông nói tây, nói một hồi mở mắt ra đạo tràng ngủ sạch trơn hết, không? Làm sao cho tỉnh táo một chút xíu để mà mình đón nhận cái trái tim của cha và mẹ mới được, phải không? Từ xưa tới bây giờ mình đã làm cho cái vầng trăng của mình nó lãng quên, thì bây giờ phải tỉnh táo để mà tìm lại ánh sáng của vầng trăng thu chứ. Đừng có đi lang thang nữa nha, phải không? Đi lang thang ở đây không phải là cái thân mình đi lang thang đâu, mà tâm hồn đi lang thang. Thân ngồi một chỗ mà tâm của mình lang thang nơi xứ lạ quê người, gục lên gục xuống, gật đầu khen phải hoài luôn, phải không? Dứt khoát phải kéo nó trở về với thực tại, phải không? Thì như vậy đó, thì quý Phật tử chúng ta mới có thể đón Du Lan, đón Du Lan một cách hào hứng, đón Du Lan một cách hồ hởi, đón Du Lan trong tâm trạng vui mừng. Không phải là chọn cái mùa thu là cái mùa của cha mẹ đâu, nhưng mà tại vì chiếc lá nó phải rơi xuống cội nguồn, cho nên để nhắc nhở chúng ta cái mùa thu, tất cả những đứa con dù ở đâu cũng phải quay trở lại cội nguồn, vì nơi ấy có cha và mẹ đang trông chờ chúng ta. Không? Mẹ nhìn ra cửa xa xa, nhớ thương con mẹ vắng nhà đã lâu. Con ơi, con ở nơi đâu, mỗi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Hoặc là cha già thức trắng canh thâu, mỗi mòn thương nhớ canh sầu chờ con thao thức mỗi mòn tóc pha màu nhớ trắng buồn tháng năm. Cha và mẹ của mình đó, ngồi ở dưới quê chờ đợi từng ngày từng tháng từng năm, chờ tới nỗi mà tóc pha màu nhớ, chờ tới nỗi mà nhớ con tới nỗi bạc đầu luôn nữa. Cho nên ở trong đạo tràng của chúng ta có nhiều thế hệ quá. Có thế hệ đã từng làm cha mẹ, có thế hệ đang làm cha mẹ, có thế hệ sắp sửa làm cha mẹ. Nhiều thế hệ dữ lắm. Cho nên mà quý Phật tử nhìn nhau coi, tóc pha màu nhớ, ai tóc pha màu nhớ đâu. Các cụ nào cũng tóc pha màu nhớ hết. Không? Tóc pha màu nhớ làm cho chúng ta gợi nên một ân tình của cha và mẹ. Bởi vì sao? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già. Thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận, thương cha già bấy nhiêu. Bây giờ tóc của mình pha màu nhớ rồi, tóc của mình đã bạc trắng với thời gian rồi, lúc bấy giờ chúng ta ngồi, chúng ta mới hồi tưởng và chúng ta cảm nhận được cha mẹ của chúng ta. Còn khi mái tóc của mình còn xanh, mái tóc của mình còn mượt mà, mái tóc mình còn ống ả, mái tóc của mình còn thướt tha, không có nhớ cha nhớ mẹ miếng nào hết. Quý Phật tử trong đạo tràng này có ai từ mà 15 cho tới 25 tuổi không? Nói riêng với những Phật tử nữ mà còn nhỏ tuổi đó, khi chúng ta soi gương, chúng ta trải mái tóc của mình, mình tự hào lắm, mình đi ra đường bà con nhìn mình nó khen, trời con nhỏ này con của ai, tóc của nó dài đẹp quá. Rồi đứng soi gương chải tóc, công nhận tóc mình đẹp thiệt, tóc đen ống ngả rồi thước tha này kia. Mà quý Phật tử thấy cái mái tóc của mình đẹp đó, mình biết ai cho không? Ai cho mình được mái tóc đó? Thấy nó đẹp, tự hào với mái tóc đẹp, đi ra đường có thể nói là ngẩng cao đầu mà đi vì mái tóc dài ống ả đó. Nhưng mà không biết ai cho hết. Mẹ cho quý Phật tử đó, mẹ cho chúng ta một mái tóc đen dài ống ả đó. Mẹ cho mình từ khi mà mình mới mở mắt chào đời, mẹ dắt cạn từng giọt máu, từng giọt sữa để mà tu thấm cho mái tóc của chúng ta càng ngày càng đen, càng ống ả. Nhưng mà khi mái tóc của mình đen mượt mà ống ả thướt tha rồi, không có nhớ một chút xíu nào hết á, mẹ cho một mình mái tóc đen ống ả rồi, để rồi mẹ mình đổi lại cái gì đây? Cho mình một mái tóc đen ống ả thướt tha dài đẹp thiệt là đẹp, để rồi mẹ của mình đổi lại những sợi tóc màu mây trắng. Thấy không? Bạc màu thời gian hết rồi. Vậy mà con nó đâu có nhìn, nó đâu có thấy gì đâu. Thấy không? Còn tất cả những người thanh niên mà còn trẻ, khi mà chúng ta soi gương, chúng ta thấy là thân thể của chúng ta tuyệt vời, bắp thịt cuộn cuộn gì nè, mạnh khỏe vô cùng, dạng dở hết biết luôn. Đi ra đường ai cũng khen thằng này con của ông nào mà thấy này tướng tốt hết biết ha, sức mạnh dạng dở khỏe khoắn quá. Mình đi mình cũng tự hào với cái thân hình lực lưỡng của mình tự hào với sự tuấn tú khôi ngô của mình. Nhưng mà mình cũng quên rồi, mình không biết ai cho. Cha cho chúng ta đó. Cha đem tất cả giọt mồ hôi, giọt nước mắt, hơi thở của cha để rồi cha đem bán để mà lấy đồng tiền để mà mang đến cho mình sức vong đó. Có thể nói là cha của chúng ta vật vã với trường đời, làm thuê làm mướn rồi khuân vác nặng nề, làm tất cả mọi chuyện, ai sai cái gì làm cái nấy. Nếu mà gia đình nghèo thì quý Phật tử để ý đi, ông già ngồi trên chiếc xích lô cọc cạch trên đường trưa nắng gắt vậy đó, rồi mồ hôi nó nhiễu theo cái vòng tròn của bánh xe xích lô như vậy. Để rồi đưa một người khách qua bên đường, xong xuôi xè tay lấy tiền, rồi tiếp tục đưa một người khách khác xuống đường xè tay lấy tiền, để mà đổi về cho chúng ta từng chén cơm ngon, từng cơm cánh ngọt. Mà tất cả chúng ta khi ngồi trên cái mâm cơm mà cái buổi hoàng hôn tắt nắng đi về rồi, nắng chiều nghiêng bóng mẹ, mẹ đi buôn bán lặn lội từ đầu hôm tới bây giờ, mua được một ít gạo, cha mình đạp xích lô mua về một ít đồ ăn, hai ông bà già nấu cơm lên, rồi một tô canh, một dĩa đồ kho, tất cả chúng ta quay quần bên mâm cơm. Nhưng mà tất cả chúng ta khi mà ngửi được mùi cơm nó bay lên mũi đó, mà quý Phật tử có cảm nhận rằng đó chính là hơi thở của cha không? Nó bay lên mũi của mình mùi cơm thơm đó, mà mình có thấy đó là hơi thở của cha mình lặn lội từ sáng cho tới chiều không? Quý Phật tử hút một miếng canh mình thấy nó mặn mặn, hút một miếng đồ kho thấy nó mặn mặn, mà quý Phật tử có cảm nhận rằng đó chính là những giọt buồn của mẹ suốt từ sáng cho đến chiều tối, một nắng hai sương không? Đâu có ai thấy được đâu. Cho nên cái lỗi lầm lớn nhất của đời người chính là sự quên lãng đó. Cho nên bây giờ Thầy muốn nói cho quý Phật tử để mà chúng ta cảm thông, cảm thông cái nỗi đau, cảm thông cái nỗi buồn, cảm thông cái nỗi sầu mang mát của vầng trăng thu. Cho nên cái đề tài Thầy chọn đó là vầng trăng ai nở lãng quên đó, có nghĩa là muốn nói đến tâm trạng của một người cha, một người mẹ mà bị con cái nó bạc đãi, nó lãng quên đi. Có ông cụ với bà cụ nó ngồi trong cái viện dưỡng lão, ngồi tâm tình với nhau. Ông cụ nói đó, bà, con của bà nó bất hiếu, nó bỏ bà vô trong đây. Bà cụ cự tối đa, con của tôi nó hiếu thảo lắm, làm sao nó bất hiếu được, nó thương tôi lắm, nó không có bất hiếu, nó không có bỏ tôi trong đây. Ông cụ nói không bỏ sao bà ngồi ở trong đây. Bà cụ bắt đầu mới run run cái bờ môi, rồi bắt đầu từ từ giọt nước mắt nó đọng đầy bên khóe mắt. Bà cụ mới nói như thế này, nó không có đuổi tôi vô trong đây, nó không có bỏ tôi vô trong đây. Cách đây 2 năm rồi nó nói, má ơi, má soạn đồ đi, con chở má đi du lịch. Và mà ông nghe con của mình nó rủ du lịch mừng dữ lắm, tôi xếp đồ quần áo bỏ vô trong cái giỏ, rồi nó lấy chiếc 7 chỗ nó chở tôi vòng vòng, rồi nó bỏ tôi ngay cái chỗ này nè. Xong rồi nó nói, má chờ con một chút, con vô trong đây con nói chuyện một chút, con chở má đi. Nó vô trong phòng, nó để tôi đứng ở ngoài một hồi. Một chút cái tôi thấy lâu quá, tôi mới lỡ cái cửa phòng thì tôi nghe trong đó: "Thưa anh, tôi gặp cái bà đứng ở ngoài đó đó, anh thấy không? Tôi gặp bà khùng ở ngoài chợ đó. Tôi thấy bà tội nghiệp quá, tôi chở bà vô trong đây. Gửi anh chút đỉnh tiền này, anh nuôi giùm." Tôi nghe sao mà âm thanh quen thuộc quá, tới chừng đẩy cửa ra, ông biết không, cái câu nói đó, con gái tôi nó nói tôi bà khùng ở chợ đó ông. Bà mới say qua ông cụ, bà mới nói: "Ông cũng vậy, ông cũng như tôi, con ông nó cũng bất hiếu, nó bỏ ông vô trong đây. Ông già ông cãi quyết liệt luôn, con của tôi nó không có bỏ tôi vô trong đây." Bà già bà nói: "Không bỏ sao ông ngồi ở đây?" Ông cụ nói: "Nó không có bỏ tôi vô trong đây như con của bà, mà nó đuổi tôi ra đường rồi tự tôi mò vô trong đây." Cho nên có những cái vần trang tuyệt vời lắm mà tất cả chúng ta vô tình rồi chúng ta tàn nhẫn chà đạp lên những trái tim thiêng liêng đó. Cái gia sản ngàn đời lớn nhất của chúng ta mà chúng ta tự bỏ đi, phải không? Chúng ta đâu có biết rằng chính hai cái mảnh ân tình đó đã ban tặng cho chúng ta một mảnh hình hài nguyên vẹn như thế này, rồi dưỡng nuôi dạy dỗ cho chúng ta nên người. Cha ban tặng cho chúng ta một chiếc cánh thiên thần, và mẹ cũng ban tặng cho chúng ta một chiếc cánh của thiên thần, để rồi bản thân của chúng ta bay giữa cuộc đời xa rộng này bằng chính đôi cánh thiên thần của cha và mẹ ban cho. Cho nên cha và mẹ không còn là một cái khoảng hình dung mà của đời thường nữa. Đối với chúng ta đó, con mắt của mình bị cuộc đời nó lấm lem, nó làm cho mình mờ ảo đi, mình không còn thấy rõ sự thật nữa. Trái tim yêu thương của mình nó tắt liệm ngọn lửa ân tình từ lâu, cho nên mình không thấy được cái hình bóng thật của cha và mẹ. Trong kinh Đức Phật đã nói cho chúng ta rồi, bởi vì Đức Thế Tôn của chúng ta đã dẹp được cái lớp màn vô minh của đôi mắt, Đức Thế Tôn tự thắp sáng lên trái tim của mình sau 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, cho nên Đức Thế Tôn mới thấy rõ ràng: "Này tất cả tỳ kheo, gặp thời không cố Phật, cha mẹ là Phật tại thế." Vì Đức Phật đã dẹp được vô minh, vì Đức Phật không còn chạy theo tiền tài danh vọng, vì Đức Phật đã bỏ hết tất cả tham sân si của cuộc đời, cho nên con mắt của Ngài là đôi mắt Phật. Cho nên mà Ngài mới nhìn thấy được chân dung thật của cha và mẹ mình là Phật tại thế. Còn mình có bao giờ mình thấy không? Thầy nói làm sao chứ? Tại sao thầy nói ổng với bả là Phật? Tôi về nhà, tôi đi qua, tôi đi lợi, tôi thấy ổng bả có giống Phật đâu. Ông Phật ngồi trên chánh điện 32 tướng tốt phóng hào quang, ngồi trên bông sen. Thấy ổng với bả có phóng hào quang, có ngồi trên bông sen, không biến tướng tốt nào đâu. Trời ơi, thầy nói mẹ tôi là Phật, không tin thầy ơi. Bả lụm cụm tay, bả gung gung, bả ăn trầu, bả phun tùm lum xấu quắc. Phật cái gì mà Phật? Còn ông già kìa, cái ông già của tôi như vậy đó, đi còn không vững nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thôi, ta tay cầm Tích Trượng, tay cầm Minh Châu, còn ổng cầm cái gậy tre, ổng cầm còn không vững nữa, mà Phật cái gì? Tại sao quý Phật tử không nhìn cái tấm hình của cha mẹ mình lúc mới cưới nhau tuyệt vời không, rồi để bây giờ lụm cụm rung rung như vậy nè? Tại ai? Rồi bây giờ mình chê lên chê xuống. Cha và mẹ mình phải lăn lộn giữa cuộc đời, cha và mẹ của mình phải lao đầu vào trong nắng táp mưa sa kìa, để rồi mang về cho chúng ta một cái thân hình tuyệt vời, một mái tóc đen quyền ống ả. Để rồi bây giờ mình nói cha và mẹ của mình là những ông Phật không có tướng hảo quang minh hả? Cha và mẹ của mình phóng ánh sáng muôn đời từ khi mở mắt chào đời, và mãi mãi cho đến ngày mà mình nhắm mắt, nếu cha mẹ mình còn sống vẫn phóng hào quang liên tục. Mình có chuyện buồn gì đó, mình thắp nhang, mình cầu nguyện Phật Thích Ca, cầu nguyện Phật Quan Âm gia hộ cho mình. Nhưng mà nhiều khi thắp vậy đó mà gia hộ cũng còn chậm đó. Còn hai ông Phật ở bên cạnh mình đâu có cần mình thắp nhang đâu, không có cần mình cầu nguyện, không có cần mình giáng sinh luôn nữa. Thậm chí nó mới chửi mình đó, mà nó cần là giúp đỡ, là gia hộ liền đó. Hai ông Phật đó mới thật sự là hai ông Phật của mình. Hồi mình còn nhỏ vừa té là Phật mẹ chạy tới bên mình liền, có sao không con? Mình vừa bệnh một cái là Phật cha ngồi trên đầu giường liền. Vậy đó mà mình nói hai ông Phật nó không có tướng tốt, phải không? Phật Quan Âm đứng trên bông sen đi khắp cõi Ta Bà để đối độ chúng sinh. Hai ông Phật của mình không cần ngồi trên tòa sen mà mãi mãi độ mình bất cứ nơi nào. Vậy mà buồn chê hoài luôn, phải không? Đâu bao giờ quý Phật tử nhìn thấy cha, nhìn thấy mẹ của mình là những vị Phật phóng hào quang đâu. Tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình thương của cha là muôn ngàn ánh sáng chiếu vào trong lòng của mình. Nếu mà cha mình không phải là nguồn sáng thiêng liêng thì không bao giờ tạo nên một mái ấm gia đình hết. Cha mình là ông Phật ban cho mình những hào quang tuyệt vời như vậy đó. Cha ơi, cha có nghe chăng gió mang hơi thở sương giăng giọt sầu, cuộc đời lắm nỗi bể do, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Ân tình của cha phóng hào quang như thế đó, ân tình của cha luôn luôn lúc nào cũng gia hộ cho mình hết á. Cha luôn luôn lúc nào cũng có hào quang, còn Phật mẹ có không? Khi còn nhỏ con đến chùa với mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Cho nên mắt của mẹ mình hiền như mắt Phật như vậy đó, chứ không phải chơi đâu. Vậy đó mà liếc bả hoài, phải không? Mình đi ngang ông Phật Thích Ca, mình đi ngang Phật Bà Quan Âm, mình cúi đầu xuống như nè. Đi vô chánh điện không dám nói lớn sợ tội, mà hai ông Phật ở nhà có dám mà cúi đầu đi ngang qua không? Có bao giờ mình cúi đầu đi ngang hai ông Phật bằng xương bằng thịt, hai ông Phật đã banh da xẻ thịt tặng cho mình xác thân này? Hai ông Phật phải nói rằng là suốt cuộc đời hy sinh vì chúng sanh ruột của mình đó, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm mà. Vậy đó mà bao giờ cúi đầu đi ngang hai ông Phật đâu, có bao giờ nói nhỏ nhỏ sợ tội không, mắng lại chửi lại không à? Lớn tiếng với cha mẹ, hỗn hào với cha mẹ, hỗn hào với hai ông Phật của mình. Có một cái cô gái đó, bà già tội lắm, thầy đi giảng ngoài Tây Ninh đó, bà già bà đi lại chùa bà khóc hoài. Hồi nhỏ tôi đi cắt rau muống, tôi bó từng bó, tôi đi bán, tôi lấy tiền cho nó đi học. Bây giờ nó học, nó đi thi đậu, lấy bằng bác sĩ, nó làm bác sĩ ở bệnh viện mà đa khoa của tỉnh Tây Ninh nè. Bạn bè của nó thì đông lắm. Rồi nó chê tôi, nó nói tôi lụm cụm già, tay chân run rẩy, rồi cái quơ cái này bể, quơ cái kia bể. Rồi bạn bè của nó có nhiều đứa độc mồm độc miệng, nó nói chơi thôi, nó nói trời ơi mẹ của giám đốc thì gớm quá. Rồi cái từ cái đó đó mà tự nhiên rồi cái bắt đầu nó ấn tượng với tôi. Nói gì một cái danh vọng hảo quyền, vì lời nói của bạn bè nó mà nó đẩy tôi xuống bếp 4 năm như vậy đó thầy. Nó lấy cây tre nó đóng ngang qua, nó không cho tôi leo qua luôn. Mùa Du Lan tháng 7 năm rồi tôi còn nhớ đó, là nó họp bạn bè nó lại, nó sắm lẵng qua 99 đóa hồng lẵng trái cây, toàn là đồ mắc tiền. Rồi nó lấy băng gôn nó dán, nó nói rằng là Du Lan thắng hội báo hiếu mẹ cha. Rồi nó ngồi nó chờ bạn bè nó lợi đặng lấy xe đi lên chùa cúng Phật. Lúc đó tôi cũng thèm trái cây lắm, 3-4 năm rồi nó nhốt ở dưới bếp, nó không có cho ăn cái gì hết. Tôi mới leo qua cái thanh tre đó, tôi lén lén tôi lên, tôi bẻ trái nho tôi ăn. Vừa chụp trái nho chưa kịp ăn, nó xoay qua nó thấy, nó giật trái nho lên, nó nói: bà mừng ăn sống nhân vậy, bà đồ của tôi cúng Phật mùa du lan, tôi chưa đem cúng Phật bà bức tùm lum hết. Nó xô tôi vô trong vách tường đó thầy. Theo như quý Phật tử thì cái cô đó đem cái lẳng qua 99 đồ nhìn lẳng trái cây đó, Phật Thích Ca dám ăn không? Phật Thích Ca nói với Phật Di Đà: huynh ơi, em nói cho huynh nghe, ông Phật của nó có một trái nho mà nó còn xô vô trong vách tường. Em với huynh mà ăn cái lẳng trái cây này dám xô em với huynh ra đường luôn lắm chứ không chơi đâu. Ông Phật tại nhà đó mà có cái nho không mà nó còn xô trong vách tường nữa, thì làm sao Phật ở trong chánh điện dám chứng minh cho lẳng qua đó trong cái mùa du lan báo hiếu được? Nó làm cái lẳng qua 99 đó hồng, nó mừng dữ lắm, nhưng mà nó đâu biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát nói: con bé ơi, còn một trái tim của mẹ con nữa, là đó hồng thứ 100 con còn thiếu đó. Nó còn thiếu trái tim của mẹ nói cái gì nữa. Có bao nhiêu đó thôi mà cũng không làm nên trò nên trống gì hết. Tại sao quý Phật tử chúng ta ngay đến mùa du lan chúng ta hay ghi tên để cầu an cầu siêu cho cha mẹ? Chúng ta cứ lầm lẫn cầu an là còn sống, cầu siêu là đã chết, cứ lầm lẫn hoài luôn như vậy. Thầy muốn cho toàn thể quý Phật tử có một cái nhìn khác. Cầu an cầu siêu đều dành cho người sống, dành cho người chết cả. Cầu an có nghĩa là gì? Là làm sao cho người đó cười. Cầu siêu có nghĩa là gì? Đừng bao giờ phiền não. Cầu siêu có nghĩa là tất cả những phiền não nó được siêu thoát, nó được siêu hóa đi, nó không còn tồn tại trong đầu. Còn cầu an là mang lại sự bình an, mang lại sự an lạc, nụ cười. Thì quý Phật tử, cha và mẹ nếu mà còn gần bên chúng ta nè, nếu cha và mẹ còn gần bên chúng ta, thì quý Phật tử có quyền cầu an. Cầu an có nghĩa là gì? Là quý Phật tử phải làm sao cho cha mẹ của mình cười một chút. Từ hồi lúc sanh mình ra tới bây giờ chưa bao giờ cha mẹ mình cười một cách trọn vẹn hết. Mà khóc thì nhiều lần dữ lắm rồi, cười không bao giờ trọn vẹn hết. Có một lần tôn giả A Nan đi xuống địa ngục A Tỳ, tôn giả A Nan đi tham quan thấy một cái biển đó sao mà nó trong vắt, nó không xanh xanh như cái biển ở trên trần gian. Tôn giả A Nan mới hỏi Quỷ Dương: ủa sao ở dưới này có cái biển mà trong dữ vậy? Quỷ Dương mới trả lời với tôn giả A Nan: đó không phải là biển đâu thưa tôn giả. Tôi đã cất công của tôi đi khắp nơi, tôi hứng từng giọt nước mắt của những bà mẹ khổ đau trên trần gian mà nó đầy như cái biển này đó, phải không? Tôi nghe nghe nói rồi đó, những người nào mà làm cho cha mẹ mình buồn khóc như vậy phải sao? Nói thì ở trên trần gian làm cho cha mẹ mình rơi bao giọt nước mắt thì xuống dưới đây thì uống bao nhiêu giọt nước đồng sông thôi, phải không? Rồi tôn giả A Nan mới hỏi: còn có cách nào để hóa giải cái lỗi lầm của mình không? Bởi vì quá khứ mình không biết cho nên mình mới làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Bây giờ mình có thể làm sao để chuộc lại lỗi lầm đó không? Thì Quỷ Dương nói dễ lắm. Ngày xưa cũng chính đôi mắt này, cũng chính cái miệng này, chính bàn tay này, chính đôi chân này, chính cái thân thể này đã từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Cái liếc, cái hấy, cái dặm chân, cái trợn mắt, cái dùng dằn của mình, cái lời lớn tiếng của mình, đó chính là những hành động mà làm cho cha mẹ mình tổn thương để tạo thành những cái biển nước mắt như địa ngục A Tỳ. Thì bây giờ thưa tôn giả, tất cả chúng sanh đó hãy dùng đôi mắt của mình giống như mắt Phật, hãy nhìn cái miệng của mình như là miệng Phật, hãy dùng đôi tay của mình như là đôi tay Phật, thân thể của mình là 84.000 lỗ chân lông phóng ra hào quang của Phật, để rồi nhìn mẹ mình giống như Phật thật, thì lúc bấy giờ biển cả mênh mông đó nó biến thành một cái lưu ly pha lê trong suốt, nó không còn là cái biển trong nữa mà là lưu ly pha lê trong suốt. Cho nên khi mà chúng ta chưa hiểu đạo, chúng ta đã từng làm cho cha mẹ mình rơi lệ, làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, Thì bây giờ quý Phật tử phải làm sao biến những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ thành những hạt kim cương lóng lánh, biến làm sao cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười để làm khô cạn những dòng lệ nấu, thì tự nhiên mình sẽ hóa giải đi cái biển nước mắt của cha mẹ mình. Thì bây giờ quý Phật tử vô trong chùa nè, và từ bữa mùng một tới nay có đem hương hoa đăng trà quả cúng mà Du Lan báo hiếu chưa? Có không? Có đem vô chùa cúng chưa? Có ghi tên cho ai cúng chưa? Tới giờ mà chưa cúng nữa, 7 ngày rồi mà chưa cúng nữa, có không? Vô chùa cúng cho Phật rồi, ông Phật ở nhà có cúng chưa? Ông Phật ở nhà cúng trái gì, bông gì? Chưa bao giờ chúng ta cúng hết. Ông Phật ở nhà không cần quý Phật tử cho một dĩa trái cây, không cần quý Phật tử cho một bình bông dài ba nén nhang đâu. Hai ông Phật ở nhà không cần điều đó đâu, mà chỉ cần một điều duy nhất thôi. Khi mà mình sắm sanh qua đăng trà quả rồi đó, mình say qua mình nói: mẹ ơi, con xin phép mẹ, con đi chùa lễ Phật. Đó chính là sự cúng dường chân chính nhất. Đâu có cần cho mình ăn cái gì đâu, chỉ cần nó biết mình, nó nhớ mình, nó còn nghĩ mình trong tim nó một chút là hai ông Phật hoan hỷ liền. Vậy mà chúng ta có cái câu đơn giản như vậy mà cũng còn không nhớ nữa mà. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ bao giờ đi chùa lễ Phật ở ngoài nhưng mà về nhà ông Phật ở nhà không dám thưa trình một câu nào hết. Ông Phật ở ngoài dám chấp tay xá thiệt là sâu vậy nè, mà ông Phật ở nhà đó thì không dám chào tiếng nào hết. Sao kỳ vậy? Quý Phật tử luôn luôn lúc nào mình cũng quên lãng một cách tàn nhẫn ân tình của hai ông Phật đó hết. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Đó là cái ông Phật mà phải nói tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. Có ông Phật nào mà ở trần mặc quần cục rồi bắt đầu lội xuống ruộng đi sau lưng con trâu không? Có ông Phật nào kỳ lạ như vậy đâu. Có ông Phật nào ở trần mặc cho nắng mưa nó dày xéo trên lưng của mình, theo dấu chân của con trâu lội xuống bờ ruộng để cuộc đời của ông Phật đó nó tỷ lệ nghịch với con mình. Con dần lớn để đời cha dần phát, nuôi con của mình như thế đó. Ông Phật đặc biệt lạ lùng như vậy đó mà chúng ta không trân trọng một miếng nào hết luôn. Có ông Phật nào mà phải nói là thức trắng canh thâu nấu dội cái nồi khoai trời ở ngoài thì tầm tã lạnh giá vô cùng, con của mình thì nằm trong mùng đang yên giấc, bà còn chồm lên lấy cái mền đắp lại cho nó nữa, xong rồi bà quay trở xuống bếp trút cái nồi khoai vào trong rổ, khoác dội trên cổ của mình một miếng ni lông vậy thôi, đội cái nón lá te tua hết trơn, cái dành nó rách hết, mặc chiếc áo thâm kim màu cỏ úa rồi đổi cái rổ khoai bước đến cánh cửa đi ra ngoài. Vậy mà còn ngó ngoái lại trong mùng có con của mình ngủ có say không, rồi khép cánh cửa lại bước đi mờ dần trong đêm tối trời mưa rơi tầm tã, đi bán kiếm tiền về nuôi nó đó. Ông Phật như thế đó. Phật cha cũng như Phật mẹ, một nắng hai sương hết, sương buổi sáng và sương buổi tối, và cái nắng chính giữa của một ngày đó, cha và mẹ là hai ông Phật đổi nắng đổi sương hết để mà đem về cho chúng ta tất cả những cái gì mà chúng ta đang có hiện tại này. Chính cha mẹ là một cái mái ấm nhất trong cuộc đời mình, chứ không phải là biệt thự, không phải là nhà lầu cao đâu. Xây nhà 4-5 tầng chưa phải là mái ấm thật sự đâu. Cha mẹ mới là cái mái ấm thật sự đó. Có một con bé đó 8 tuổi. Nhà nghèo quá, nó đi vô trong chợ, nó đi xin. mấy cái cô trong cái làng SOS đó mới thấy con bé có 8 tuổi à, mới dẫn nó vô trong đây tắm rửa cho nó mặc đồ mới, rồi cho nó bánh này kia cái nọ mà không thấy nó ăn. Cho nó nhiêu cái nó bỏ trong cái bịch ni lông, cho nhiêu nó trong bịch ni lông vậy hả? 8-9 giờ sáng ấy, người ta dẫn nó vô trong làng SOS, 8-9 giờ tối mất tiêu. Cái cô phóng viên cũng để ý hoài, sao con nhỏ này lạ lùng vậy mà tối mất rồi sáng đi ra chợ thấy nó. Tới lần thứ ba cô phóng viên mới theo dõi nó, con nhỏ này nó đi đâu ban đêm. Cô theo dõi nó thì thấy con bé nó đi lần để tới một cái nghĩa trang lạnh vắng đó. Nó quẹo vô trong nghĩa trang mới lạ chứ. Nó quẹo vô trong nghĩa trang xong rồi, hai cái mã, hai cái nấm mồ che bằng cái miếng ni lông thôi. Nó chạy lại, nó nói mẹ ơi con về rồi, Út của chị ơi chị về rồi. Bắt đầu chạy vô trong cái miếng ni lông đó, có mẹ nó với em nó ngồi ở trong đó. Nó đem bánh mà hồi sáng người ta cho đó, nó đưa cho mẹ nó ăn, rồi nó đưa cho em nó ăn, rồi nó ôm mẹ nó ngủ. Cô phóng viên đứng cô mới nói rằng là đúng rồi, mẹ nó mới là mái ấm muôn đời của nó thôi. Bây giờ cho nó ngủ ở trong cái làng ớt đô ớt biết bao nhiêu sung sướng không, mà nó không tìm thấy được cái hơi ấm trong đó. Để rồi 9 giờ đêm nó trốn ra khỏi làng ớt đô ớt, đem một mớ bánh về để rồi ngủ trong hơi ấm của mẹ hiền. Nó 8 tuổi thôi mà nó còn thấy được mẹ nó là ông Phật. Còn có đôi khi tất cả chúng ta quên hai ông Phật của mình nhiều dữ lắm rồi. Chúng ta đâu có nhớ được ân tình của cha, ân tình của mẹ đâu, phải không? Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca, lòng mẹ bao la suối nguồn xa, ôm ấp con thơ bầu sữa mát, ầu ơ con ngủ tháng ngày qua. Nhớ lúc đi xa con vắng nhà, mẹ hiền mỗi mắt ngóng tinh xa, mẹ ơi sự nghiệp đa non quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già, đổ thừa cho sự nghiệp. Chẳng lẽ trái tim của mẹ mình không bằng cái mảnh giấy vô tri vô giác có in con số ở trên đó sao? Chạy theo đồng tiền, chạy theo sự nghiệp, tôi cứ đổ thừa hoài, mẹ ơi sự nghiệp đa đoan quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già. Đến lúc về bên cạnh mẹ già, là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa, dù cho có khóc nghìn muôn bận, cũng phải đành thôi mất mẹ già. Tới chừng mà mình thấy cần thiết phải chạy về đó, là chạy về ngồi bên cạnh mẹ mình ở đâu biết không? Trong bệnh viện. Mà ngồi bên cạnh đó đâu có được lâu đâu, là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa mà. Dù cho có khóc nghìn muôn bận, cũng phải đành thôi mất mẹ già. Hoặc là có những đứa con khi mà ngồi trên chiếc xe chạy về, nghe báo tin cha mình đã qua đời rồi, thì ngồi trên chiếc xe buồn như thế đó, nhìn ra bầu trời mênh mông, sao thấy toàn là mây trắng bay không à. Thì cái người đó bắt đầu chạnh lòng mới nói như thế này: thôi thế từ đây mất cha rồi, đông đầy nước mắt cũng vậy thôi, mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Cho nên nó có một lần thầy đi về Kiên Giang thầy giảng, cũng quen đến nhà của Phật tử đó. Thầy quen với cô Phật tử này, cả quen cả hai vợ chồng, quen bà già chồng luôn, cũng tới lui. Thì khi mà thầy qua bên đó thầy giảng đó, thầy có ghé nhà thăm. Thầy gặp cô chủ nhà, thầy ra thầy nói: lúc này cô có khỏe không cô? Thì cô cũng trả lời một cách vô tư thôi: khỏe gì thầy ơi, mắc cái bà liệt này mà khỏe cái gì. Nói bà già chồng mà nó, tôi còn mắc cô bà già liệt này mà khỏe cái gì. Đó là những cái tàn nhẫn vô tình mà nó trên mọi thứ tàn nhẫn khác mà mình không hiểu được. Bà già chồng, bây giờ mình hình dung đi, một bà già nằm liệt nói không được, tay chân nó hoạt động không được, nhưng mà cái nghe nó được. Một câu nói của con dâu nó nói: con khỏe cái gì thầy ơi, mắt con mẹ liệt này, nỗi đau nó còn gấp trăm ngàn lần người khỏe nữa. Tại sao chúng ta có những cái câu vô tình dớ dẫn, để rồi chúng ta tự tạo cho mình một hố thẳm của âm, của A Tỳ địa ngục như vậy? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ có những ngôn ngữ vớ vẩn đó, đừng bao giờ xúc phạm đến trái tim của Phật nữa. Cho nên mình là người con của Phật, mình không muốn hướng về Phật mà tâm của mình chà đạp lên tất cả các vị Phật của mình hoài, thì làm sao có nhân duyên đi về cõi Phật đây? Muốn trồng cây Phật mà hột giống Phật mình chà đạp hoài thì làm sao nó lên cây Phật được, phải không? Ở trong đây ai hận cha đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Ai hận cha mình đâu? Ai hận mẹ mình? Hả? Thật sự ra vô trong đạo tràng này rồi thì không còn ân hận ai hết. Chỉ có một cái là thương ít thương nhiều thôi, chứ không có ân hận gì ai hết. Nhưng mà thương ít thương nhiều cũng không được nữa quý Phật tử. Con chim nó bay vào bầu trời phải bằng hai cánh. Nó bay bằng một cánh là nó bay tới đâu quý Phật tử biết không? Nó cắm đầu xuống đất. Nhưng mà nó bay cánh nhỏ cánh lớn nó bay được không? Nó bay rồi nó sệ sệ bên, nó bay đâu có ngay ngắn gì đâu. Con người đi vào trong đời cũng vậy, bay bằng một cánh đi vào trong đời thì tới đâu biết không? Cắm đầu xuống đất luôn. Mà bay sệ sệ bên thì cũng không tới đâu hết. Mần ăn nó thua lỗ, mần ăn nó không được gì hết luôn. Bởi tổ có dạy mà: tri ân báo ân phong quang hoài nhã, tri ân bất báo thị phi nhân giả. Có hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương cha mẹ thì công việc làm ăn của mình thuận buồm xuôi gió. Còn mang ơn cha mẹ của mình đó mà không nhớ cái công ơn cha mẹ của mình thì thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người. Bay cái là cắm đầu liền đó, phải không? Cho nên đó, có một Phật tử đó, con đã lỡ làm một lần là con hận cha của. Viết cái thơ cho thầy, nói bạch thầy, con đó, hận cha con dữ lắm. Cha con bỏ con với mẹ con từ khi mà con mới có 8 tuổi thôi. Thì bây giờ con được 30 rồi thầy à. Con hận ba con là nói chung gần 22 năm trời. Con hận ổng dữ lắm. Ổng không có gia đình thật sự, nhưng mà ổng tự bỏ ba mẹ con của con vậy đó. Nghèo quá rồi ổng tự bỏ đi. Mẹ con bệnh rồi ổng không muốn săn sóc, rồi ổng tự ổng bỏ nhà ổng đi, rồi để mẹ con sống với con. Cuối cùng mẹ con chết, con phải về sống với ngoại. Cho nên 22 năm trời nay con hận. Con hận ổng dữ lắm, con hận cha con dữ lắm. Nhưng mà thưa thầy, từ khi con nghe cái đĩa giọt sữa giữa đời thường, con hết hận ổng rồi. Con hết hận ổng rồi. Và từ bây giờ trở về sau con hiểu được rồi. Thì cô ấy bắt đầu cô mới nói, cô mới nói với thầy bằng một cái lá thư cổ viết cho thầy, mà nói lên hết cái tâm trạng của một đứa con không còn hận cha mình nữa. Cô nói rằng là: thầy ơi, con viết cái lá thơ này, con cầm cái lá thơ này trước khi gửi cho thầy là con đã đọc cho Phật nghe rồi. 22 năm trời nay con sai lầm vô cùng luôn, con hận cha con. Thì trong lá thơ mà cổ gửi cho Phật á, cổ nói như thế này nè: con ân hận lặng buồn trong vô hạn, vì từ lâu con quên lãng tình cha. Mùa thu này con cảm thấy xót xa, cài trên áo cho cha hoa nở muộn. Tháng 7 cổ cài du lan, nhưng mà nhờ cô cái đĩa giọt sữa giữa đời thường, qua tháng 8 mới cài, mấy cô hiểu không? Cho nên mùa thu này con cảm thấy xót xa, cài trên áo cho cha hoa nở muộn. Con sám hối trước Phật đài quỳ xuống, thắp hương lòng hồi tưởng bóng hình cha. Bao lâu rồi con hờ hững đi xa, chưa có dịp bên cha tìm hơi ấm. Con đánh mất một trời thương nồng thắm, con vô tình trước thâm thẳm tình cha. Con lãng quên giọt nước mắt quá bao la, con không nhớ giọt mồ hôi xa vô tận. Bao vất vả cha không hề vướng bận, bao vui buồn cha giấu hẳn vào trong. Bao niềm thương cha giấu kín trong lòng, bao nỗi nhớ cha không hề lộ vẻ. Tình cha đó yêu con trong lặng lẽ, tuy không lời nhưng mạnh mẽ trong tim. Khắp trần gian đâu nào dễ kiếm tìm, tình cha đó lặng im nhưng giàu dạt. Trong sâu thẳm nhưng tình cha bát ngát, tuy lạnh lùng nhưng ấm mát tình cha. Tuy thấy xa nhưng lại rất đậm đà, tuy nghiêm nghị nhưng mặn mà da diết. Tuy bình dị nhưng thương con tha thiết, tuy đơn sơ lại cao tuyệt vô cùng, không nụ cười nhưng nồng ấm bao dung. Tôi đã thấy tình cha trong muôn thuở, quỳ trước Phật tôi nghẹn lòng nức nở. Đã từ lâu tôi lầm lỡ sai nhiều, đến bây giờ tôi mới biết kính yêu. Thì cha đã tuổi về chiều xế bóng, tôi cầu nguyện tình cha luôn xa rộng, luôn chở che cho nhịp sống đời tôi. Đêm từng đêm tôi thầm nguyện đất trời xin báo hiếu, vãn ngàn đời báo hiếu. Cô ấy sám hối với Phật xong, và cô ấy đã gửi bức thư đó cho thầy, để mà cô ấy muốn nói rằng: Thầy ơi, thầy là cái người đã giảng giọt sữa giữa đời thường. Vì giọt sữa giữa đời thường mà con mới hiểu được. Bây giờ con gửi lá thư này cho thầy, thầy chứng minh cho cái lòng sám hối ân hận của con. Thầy mới điện thoại cho cô ấy, thầy nói: Cô bé ơi, không sao đâu. Kể từ giờ phút này, cô hãy để cha của mình lên đến tầng cao của khối óc. Hãy mở rộng trái tim mình để mẹ mình được ngủ vào trong. Thế là cô sẽ không còn ân hận trong cuộc đời mình nữa. Quý cô phải làm sao cho tất cả trái tim của mình, khối óc của mình, đôi mắt của mình, nụ cười của mình, tất cả những thứ đó đều hướng về ân tình của cha mẹ. Làm sao cho đôi mắt của mình nhìn một lần sự thật: cha và mẹ là vị Phật, cha và mẹ là những đức Phật vô lượng vô biên, đức Phật mà soi muôn ngàn ánh sáng đến cho chúng ta. Muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca Hiện Tiền. Thân ái kính chào toàn thể quý nhân đại chúng.